Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Toàn ở xã Đắc Sông và bà Trịnh Thị Minh Vi ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 290 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Toàn ở xã Đắc Sông hỏi: pháp luật quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản sẽ bị xử phạt như thế nào? Trả lời: theo Điều 242 Bộ Luật Hình sự 2017 quy định về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản cụ thể như sau. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc trong khu vực cấm có thời hạn. Khai thác loài thủy sản bị cấm khai thác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 244 của Bộ Luật này. Phá hoại nơi cư ngụ của loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Vi phạm quy định khác của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 500 triệu đồng trở lên. Làm chết hai người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Bà Trịnh Thị Minh Vi ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai hỏi: hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện thông báo lập địa điểm kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 31 Nghị định số 01/2021 của Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện thông báo lập địa điểm kinh doanh cụ thể như sau. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh, nơi đặt chi nhánh văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây. Thông báo thành lập chi nhánh văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Bản sao nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện. Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi bổ sung cho doanh nghiệp. Việc lập chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 290 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo số 196 ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung rà soát chấn chỉnh công tác chống khai thác IUU theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm hai nhóm nguy cơ tồn tại lớn gồm tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và tàu cá không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động khai thác trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, hết đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, chưa lắp giám sát hành trình. Gửi Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển để công bố công khai và giám sát hàng ngày. Phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Công an tỉnh và các địa phương tổ chức cao điểm kiểm tra, tuần tra, đặc biệt tại các bãi ngang, điểm neo đậu ngoài hệ thống cảng cá. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển, ra soát xác định rõ 650 tàu không đủ điều kiện hoạt động, giao cho chính quyền các địa phương có biện pháp quản lý chặt, không để các tàu ra khơi. Phối hợp với các địa phương yêu cầu khẩn trương lắp đặt hoặc đưa tàu về bờ. Đối với 30 tàu cá chưa có tín hiệu giám sát hành trình, đặc biệt 16 tàu tại xã Phù Mỹ Đông, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thủy sản, quy định xử lý hình sự hành vi khai thác trái phép theo nghị quyết số 04/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn trạm biên phòng kiểm soát chặt 100% tàu cá xuất nhập bến, không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Tổ chức kiểm soát nghiêm thiết bị giám sát hành trình, xử lý các tàu mất kết nối vượt ranh giới, khai thác sai vùng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xử lý tàu không đủ điều kiện hoạt động, đặc biệt nhóm tàu neo đậu tại bãi ngang. Thường xuyên làm việc với Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam để kiểm tra, kịp thời ngăn chặn tàu cá của tỉnh hoạt động ngoài tỉnh không đúng quy định. Giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các xã phường ven biển phối hợp giám sát các đối tượng có nguy cơ tổ chức đưa tàu cá ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tăng cường nắm tình hình, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi môi giới tổ chức vi phạm khai thác IUU. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tiếp tục thông báo hướng dẫn hỗ trợ ngư dân thực hiện đăng kiểm tàu cá cấp phép khai thác theo quy định. Trường hợp chủ tàu cá không chấp hành, tổ chức di chuyển tàu về nơi neo đậu tập trung tại địa phương, phân công các lực lượng chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ và không cho số tàu cá này ra khơi hoạt động. Đối với những trường hợp đặc biệt, chủ tàu cá gặp khó khăn thì chủ động hỗ trợ kinh phí, lương thực để ổn định cuộc sống theo quy định. Tiếp tục thực hiện tập hợp, gom tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản về một khu vực neo đậu,
phân công cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi từng tàu, giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu của từng tàu cá, không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi khai thác thủy sản. Riêng tại xã Phù Mỹ Đông, giao Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ 16 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xác định chính xác tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu của từng tàu cá. Yêu cầu chủ tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới được đưa tàu tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Cát Tiến, Đề Di, An Lương, Phù Mỹ Đông tăng cường công tác vận động tuyên truyền và yêu cầu chủ tàu cá có chiều dài dưới 15 mét hành nghề câu mực ở các tỉnh phía Nam không vi phạm vùng biển nước ngoài. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung công văn số 290 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.